Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay, Thanh Phương rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị một truyện ngắn của nhà văn nữ Nguyễn Ngọc Tư mang tựa đề Một mối tình. Mưa vô mùa, nghĩa là hết một đợt dài lưu diễn. Tôi về quê, má tôi chặt lá, vút nếp, cặm cụi, ngồi gói bánh cà bắp, nấu một nồi tám đầy dùng bánh. Tôi hỏi má gói chi nhiều vậy? Má cười, cho cha con thằng bầu, tội nghiệp nó, nhà không có đàn bà, nên đâu có bánh trái gì ăn đâu. Tôi dành, chừng nào bánh chín, má để con đem qua bển nha má. Mà má nè, anh hai anh có tính bước thêm bước nữa chưa má?
Chưa, má biểu nó hoài chứ. Ủa mà nè, cái con này, lần nào về cũng hỏi con chuyện đó à mày?
Mình hả? Mình sao? Lần nào cũng hỏi coi chuyện đó à hả? Ủa? Hỏi hồi nào mà mình không hay vậy cả? Tôi ngủ lưng một giấc, bánh chín, một tay tôi bưng rượu bánh, tay kia xách cây dầm xuống bến. Má tôi hỏi dõi theo.
Con bơi được không bay? Còn nhớ nhà ba con nó không vậy?
Tôi cười nghĩ bụng. Má mình già thiệt rồi, lẩm cẩm quá. Bơi xuồng thì bơi từ 5-6 tuổi, sao quên được? Còn nhà trọng thì nhớ dằn nhớ giặt, đã mười mấy năm rồi, quên sao được mà quên. Có xa xôi dĩ đâu, từ nhà tôi bơi dọc theo rạch Ô Môi, ngược lên hướng mặt trời mọc chừng trăm thước là đã tới nhà trọng rồi. Nhà trồng thiệt nhiều cây Ô Môi bông đỏ lá xanh, trái chín không ai ăn, tụi con nít móc xuống làm gươm đánh nhau chăn chát. Hai bên đầu nhà trồng toàn vú sữa, cao lớn lắm, già lắm, cối cằn lắm, lâu dài không thấy có trái trăng gì trơn. Dưới mé kinh còn nguyên một đám nga cao ngồng, mà hết cái xóm kinh này có ai có cái nhà nào vừa cũ vừa xưa như nhà trọng đâu. Không biết từ hồi nào, rất tự nhiên tôi thuộc lòng từng lớp rêu mốc mọc dưới chân cái tường rào, rêu phủ kín mái nhà, rêu mướt xanh cái gờ tường chỗ giữa hàng lơn nước. Tôi thuộc lòng nết của cha con Trọng. Tôi biết chút nữa mình lên nhà, mừng tôi xong, Trọng sẽ kiếm chuyện gì đó để ra giường. Chứ ngồi nói chuyện mà không nhìn tôi thì coi không được, mà nhìn thì lại tưởng nhớ xa xôi. Thằng bầu cháu tôi sẽ te tái chạy lên gian nhà chính, lại chỗ bàn thờ lớn nhất, thành kính và ngọn đèn trông cho tỏ lên, ý như nói với những người đã khuất. Thưa dì Út con tới rồi nè, như hồi xưa bác Chính, ba Trọng, rồi Trọng từng làm vậy mỗi khi có khách tới nhà. Ở nhà Trọng có nhiều thứ mấy chục năm rồi không thay đổi. Cảnh cũ giữ nguyên đã đành, tánh tình lớp người sau cũng y chang người trước, như từ một khuôn đúc ra vậy. Như Trọng đây, 10 năm, kể từ ngày chị ái tôi bỏ Trọng đi, Trọng vẫn giữ nguyên cái khăn choàng tắm treo đầu sào, chiếc nón lá quai nhung đã ngả màu thâm sì, cũ mềm, giữ cây lược sừng đã gãy mất mấy cái răng, chỉ cái kiên soi để ở đầu giường, như thế chị hai tôi vẫn còn ở đâu đây. Như thế, chút nữa khi tắm xong, chị sẽ bước vô chải đầu, rồi vừa nghiêng đầu, vừa quạt không khô bên cái cửa buồng trông ra hàng lưng nước. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, lá du sữa khô nằm trên mái nhà sẽ tuôn xuống như mưa. Sao tôi lúc nào cũng thèm ngồi ở đó, ở cái vị trí bình yên đó, nhất là bây giờ, khi tôi vừa lang thang hết một mùa nắng. Nhất là khi nghe Trọng biểu thằng bầu ở nhà bắt nồi cơm, để ba đi nhổ vài cặn bông súng nấu canh với mấy con cá vừa thả câu được hồi hôm. Tôi hỏi đám trái giác ngoài bờ Líp còn không? Thằng bầu nói còn. Vậy anh hai, hái giùm em mớ nấu chua ăn, thèm quá chừng anh hai. Tôi dặn dối theo, rồi Trọng quay lưng đi, không để cho tôi kịp nhìn anh cho kỹ. Nhưng thà vậy. Trọng đứng lớ ngớ đây một hồi, thế nào không nén lòng tôi cũng ôm chầm lấy anh mà khóc. Tôi bỏ dép cho bàn chân áp xuống cái nền đất lạnh ngắt, chui theo thằng bầu xuống bếp. Nó xua, ý trời, dốc vô đây làm gì, khói lắm. Tôi cười, cũng có khi cần mà cái miếng khói hổng ra à con. Trời ơi, cảnh này người này, sao y chang như năm ngoái năm kia? Chỉ khác là thằng bầu đã lớn bộn lên, và mớ tóc bạc trên đầu trống đã thay đổi, nó trắng thêm, nhiều thêm. Tôi tự hỏi mình đang nghĩ tới cái gì mà lòng đau quá vậy cả. Chị Ái, tôi với Trọng cùng một đám con trai con gái nữa lớn lên cùng nhau trên cái xóm rạch Ô Môi này. Cỡ 17-18 tuổi, thấy Trọng thấy thương quá, tôi nói chơi chị Ái, em xí thằng Trọng quá nghe. Chị tôi cười ngất, xong trề môi như đưa đò. Người ta mà em làm như trái bình bát vậy, bày đặt xí phần. Ba Trọng mất sớm, má đi lấy chồng khác. Từ nhỏ, Trọng sống với ông nội. 10 tuổi, ông nội cũng mất. Đang ở tuổi con nít, chưa hết con nít, người lớn cũng chưa tới người lớn. Anh đã gánh vác trọng trách lo hương quả cho gia đình. Một mình với hai con chó, một con mèo. Học xong, Trọng còn phải quần quật với chính công ruộng, một mảnh vườn đất cằn cỗi già nua, lâu dài không thu được quê lợi gì. Nhưng quý là trên đó, chung cả thảy chính cái mã ông bà, và ngôi nhà gạch đã có 3 đời, cất trên nền cao theo kiểu chữ công. 3 gian nhà rộng mênh mông trông ra cái sân gạch trơn rêu, múc sân là cái hàng rào dân ngang, đứng dưới mé sông nhìn lên, dãy rào che tầm nhìn, chỉ thấy thấp thoáng, mái ngói vừa xanh vừa mốc. Nhà Trọng có một cái lạ nữa là trên bàn thờ lúc nào cũng trông đèn, ngày tháng này qua ngày tháng khác, năm này qua năm khác. Ngọn đèn truyền từ đời cố Trọng, nội rồi tới Trọng, không bao giờ được phép tắt. Chiều nào chị em tôi đi ngang qua, cũng thấy Trọng lọ mọ ngồi lau cái bóng đèn hụt dịch ám khói, châm dầu bằng cái giả thành kính nâng niu. Lúc đó tôi ước thầm, phải chi Trọng ngỏ lời thương, tôi sẽ làm hết thảy công việc đó thay Trọng tới suốt đời, tới khi trở thành bà già và cốc kiết, tôi giữ lửa thì hay phải biết. Nhưng Trọng lại thích chị Ái tôi hơn, Trọng thương thầm chị nhiều cũng như là tôi thương thầm anh vậy. Vậy mà anh không biết, còn cắt cớ biểu tôi làm mai, nên có bữa tôi hỏi má cho chị em đi coi hát, tới cái đập vô sấm chẹt, Trọng đã bồn chồn chờ sẵn, tôi trao chị cho anh, giá đò đau chân để tuột lại đằng sau một khoảng xa xa. Tới sân ủy ban xã, Trọng với chị tôi mua vé vô coi hát, tôi ngồi ngoài đầu cầu đập mũi. Trọng không quên mua cho tôi ly đá bào như để cảm ơn lắm lắm. Ngồi buồn, nghe hát văng vẳng trong kia, tuồng thì diễu nhau ống ống như là gà kêu đẻ. Nhưng nước mắt tôi chảy ròng ròng lúc nào không biết. Vài người trong đoàn hát thấy, họ hỏi, sao khóc mò vậy? Tôi cười thưa, tại tuồng cải lương hay quá. Họ cười, sao nhảy nước mắt vậy? Đi hát đi, đem nước mắt mình ra để lấy nước mắt người ta. Tôi khịt mũi cười. Ngày chị Ái lấy chồng phải lo dọn dẹp tiếp đãi ở nhà, tôi không đưa chị qua bên đàn trai. Quần xăng lùm đùm đầu gối, một tay tôi cầm cái dẻ lau bàn nước, tay kia vịn cửa nhà khóc như mưa, khóc nhiều hơn cả chị. Ai cũng dỗ, trời ơi, chị bay lấy chồng gần xích đây mà khóc chi mà khóc không biết nữa. Rồi trầm trồ khen, mẹ ơi, chị em còn ai thương nhau hết biết nha. Tôi thưa má cho lên thị xã xin vô đoàn cải lương bông tràm, lang thang nguyên một mùa nắng, mùa mưa mới về thăm má. Cũng có lúc gặp Trọng, kêu, anh hai ơi, anh hai à, tuồng như anh em một nhà thương nhau lắm. Ai mà biết là có thương thiệt. Cũng có lúc diễn cớ qua nhà thăm năm thằng bầu, ôm nó lên nựng nịu đã đớt, coi nó giống Trọng ở chỗ nào, mà giống chỗ nào tôi cũng ưa a. Cũng có lúc ngồi trân trân ngó chị Ái mặc áo đỏ, chân xỏ guốc cao đi ngút ngắt trong nhà, thấy không hợp mà cũng không dám nói ra. Chị thì lại nhìn tôi, xăm soi guốc giày quần áo tôi rồi tắm tắt. Em á, sướng thiệt đó nghe. Chị cũng sướng thấy mồ. Anh Trọng hiền khô, lại thương vợ nữa. Thương thôi thì được cái gì em ơi? Chị không hợp cái cảnh nhà này. Thầy Thành nói vậy á. Thầy Thành nào? Thì thầy mới về dạy trường xã mình thôi nè. Thầy hay lại nhà chơi, chưa có vợ, nên hay biểu chị làm mai. Tưởng chuyện gì khó chứ, con gái xứ này giỏi giang thiếu gì. Có lần á,
Thầy thấy chị ngồi lau ống khói đèn thờ, thầy nói xứ này không hợp với chị. Thầy nói câu nào, nghĩ lại cũng trúng phốc hả? Em gặp thầy một lần coi, thầy Thành nói chuyện hay lắm á. Thì người ta từ thành phố xuống mà. Nghe kể chuyện trên đó rồi, chị thấy sống ở đây thiệt là chán đó nghe. Chán thấy mồ hả? Cái gì mà ngày nào cũng giống y ngày đó, không thấy thay đổi gì hết trơn á. Tôi nhìn chị, muốn khóc quá, tội nghiệp chị quá, mà tội nghiệp mình hơn. Vậy rồi tôi lại đi. Một bữa má tôi lên thăm, mới bước chân tới cửa, đã vừa nói vừa khóc.
Con ai nó tệ quá, nó bỏ chồng con nó theo người ta rồi. Biết nó hư thân vậy, má tà xanh cái hụt gà hụt vịt còn hơn. Thôi, hết rồi, coi như đời má không có nó là con má nữa. Con coi kỹ, có phải cái nhà thằng Trọng chỉ có đàn ông là sống được không?
Tôi không trả lời. Trọng mà rước tôi về bên đó, chừng nào tôi mới bỏ đi. Trời ô môi rộng vô cùng, đất thanh thang vô cùng, bởi những khoảng trống mà chị hai tôi bỏ đi. Má tôi xấu hổ vì con gái một dạ hai lòng. Nhà có gì ăn cũng chắc chiêu cho cha con Trọng, như là bù đắp nỗi đau, nỗi thiệt thòi. Tôi cười thầm má tôi hoài, buồn chuối xiêm, trái mướp, nấm rau với mấy cái bánh con đó. Làm sao mà bù đắp nổi một con người? Sao má tôi không đem tôi qua bển đây đền? Tôi hy sinh liền cho má coi. Nhưng từ lúc chị ái tôi bỏ đi, cứ mỗi lần tôi qua nhà, Trọng lánh đi chỗ khác. Tôi buồn trách, thằng bầu mới 6 tuổi nhưng đã trở thành xứ ngôn dân cho ba nó. Nó nói, dì Út đừng có giận, ba con nói dì giống má con quá. Nhìn gì, ba con chịu không nổi. Tôi nói khùng trong bụng, nhìn tôi thì thương tôi chứ mắc mớ gì mà nhớ người khác. 10 năm rồi, không biết đã thay đổi gì chưa. Tôi hỏi thằng bầu lúc rày, ba nó làm gì mà ốm nhom đen thui vậy? Thằng bầu nói, hết mùa, ba con chạy xuồng ra bến đò ngoài thị trấn, chạy đò dọc, coi sóc cái rẫy khóm. Ở nhà cũng còn nhiều công việc lắm. Hai cha con lui cui ngày này qua ngày nọ hả? Đi học về, nó đi đào trùng, trộn cám vô lon sẵn, để chạng vạng, ba nó quải cần câu, đi cắm dài theo mé ruộng, mé đìa. Bữa nào ít cũng có cá ăn, còn bữa nào nhiều thì đem bán. Chồng không nghèo, nhưng cũng chưa đủ giàu để sửa lại ngôi nhà đã bịu rượu xuống cấp. Mối mọt bù xè thi nhau tấn công vào những cây cột gỗ, bộ ngựa chân quỳ, mấy cái tủ thờ trường kỷ. Tôi nằm nghe rõ ràng tiếng bù xè nhai cây trèo trẹo. Thằng bầu nói con mèo mướp càng già càng tệ, mỗi lần bắt được một con chuột là mỗi lần làm ngói rớt xuống bể tan nát. Thật ra với tài bươn chải tháo giác tần tiện lại thêm má tôi giúp đỡ, Trọng có thể cất được một cái nhà khác gọn gàng vừa đủ để ở. Nhưng Trọng muốn khi làm lại vẫn giữ nguyên kiểu dáng như vậy, rộng thênh thang mênh mông. Má tôi ức mình hỏi tôi,
thiệt má không hiểu giữ cái nhà không giống ai đó để làm cái gì nữa. Đâu bay rảnh thì ngồi khuyên hai bê mấy tiếng, chớ có bữa giông gió cái nhà nó sập đè chết cho ngoại má tròn coi.
Tôi nói gần xa, chê chỗ này cây mục, chỗ kia kèo sắp gãy. Trọng nói anh cũng lo, không biết căn nhà có qua nổi mùa mưa năm nay không. Không biết cha con anh có còn giữ được những bức liễn chạm trổ cầu kỳ, những bức tranh vẽ cảnh đồng quê, trời đất, trâu bò, trẻ con hiền hòa bình dị, những tờ giấy dán tường vẽ chuyện trầu cao, chuyện tấm cám, rồi cái rường căn buồn, cái ngạch cửa. Bữa nào mưa lớn, hai cha con cũng chạy sức bất sang bàn. Tôi hỏi làm gì, thằng bầu cười, chạy đi lấy đồ hứng nước dột có về Úc. Chớ để dột ướt nền nhà, mắc lấy khăn lau, cực lắm. Anh hai à, để vậy hoài đâu có được. Thôi, cất nhà mới cho rồi đi. Ông bà mình cũng hiểu cho mình chứ chấp nhất gì đâu nè. Trong chiếc cười nhẹ, ngó ra khoảng sân vắng. Thằng bầu cười.
Dì Út quá giống hệt ngoại hà, biếu y chang à. Ba con nói với con hoài, ba con không có muốn thay đổi gì hết trơn á. Để má con nhớ được đường, nhớ được nhà mà về.
Trời ơi, tới bây giờ Trọng còn mới một ngày như thế.
cái ngày mà chị tôi sẽ trở về.
Chị sẽ về ư? Sẽ về à?
Không biết. Chỉ biết anh giữ nguyên cảnh cũ nhà xưa là để chờ người đang sống. Tự nhiên trong bụng thấy rầu, tôi biểu với thằng Bầu.
Thôi Út về.
Bầu tròn con mắt. Để con nấu cơm đã với Út bữa đã. Chút xíu nữa cơm chín rồi, dĩa lại ăn cơm với hai cha con. Trừ ngoại ra, lâu lắm nhà con mới mời được cơm một người á.
Tôi cười, cái thằng đàn ông đàn an gì mà nói chuyện bắt mũi lòng hả?
Càng lớn, thằng Bầu càng giống Trọng, tử tế đàng hoàng, lại pha thêm một cái chút gàn gàn.
Bữa dỗ, Trọng uống hơi nhiều, nó ngồi kế bên nhắc.
Ba, ông cố nói uống rượu có chừng thôi, uống ít còn nhiều, uống nhiều là mất hết đó ba.
Cao hứng cỡ nào, Trọng cũng ngưng lại ngay đó.
Ai cũng lạ, khi thấy thằng con nói vậy mà cha cũng nghe.
Bây giờ, Bầu vừa bước qua tuổi 15, chưa chắc nó nhớ chuyện cũ. Hai dì cháu lủi hủi trong bếp, tôi hỏi.
Bầu, con còn nhớ má không con?
Nó ngần ngừ một lúc nhìn quanh rồi nó thầm thì.
Con cũng không biết nữa dì Út.
Chắc không quá à.
Nhưng mà nói thiệt, con sợ ba con buồn.
Hồi má đi, con mới chút tẳng à.
Nên nói, có má cũng được, mà không có cũng được. Bây giờ quần áo rách, nó tự may được rồi. Nhà cửa, nó cũng dọn dẹp gọn bâng. Nhưng cũng có lúc nó cần có má, để hỏi vài chuyện.
Tôi hỏi chuyện gì?
Nó cười bẽn lẽn. Dường như những câu chuyện đó người ta chỉ dành để nói với má người ta thôi. Tôi thương nó, chút nữa đã ghì đầu nó ôm vào ngực.
Chợt nó hỏi, ủa sao Diễu không lấy chồng Diễu? Diễu ở vậy hoài, ngoại rầu lắm á.
Vì còn phải đi hát.
Bố đi hát vui hơn lấy chồng hả Diễu?
Tôi cười.
Lấy chồng vui hơn chứ, nhưng mà phải lấy ngay chân cái người mình thương kìa. Còn đi hát thì không vui không buồn, mơ hồ lắm.
Thấy cười ha ha chứ chắc là vui. Thấy rặn ra một đống nước mắt vậy, không phải buồn đâu.
Có lúc đang ở nhà lại muốn đi, có lúc đang hát trên sân khấu vậy chứ, tự nhiên thèm về nhà.
Bầu hỏi tôi thường đóng vai gì, tôi kể nhiều lắm, hiền có, ác có,
mà toàn là vai phụ không à. Có khi còn đóng vai con cọp mặt mày dặn dện trong cái tuồng Thoại Khanh Châu Tuấn nữa.
Dì Út giỏi thiệt nghe, vai gì cũng đóng được đó.
Tự dưng tôi nghe một nỗi buồn chao chát trong lòng. Tôi bảo,
nhưng có một vai dì thèm mà không ai cho đóng.
Vai gì dì Út?
Vai một người bình thường, có chồng, sống với nhau trong căn nhà xưa cũ kỹ. Buổi sáng chợ mớ rau giường ra chợ, mua ít thức ăn mang về nấu bữa cơm chiều. Chiều phụ chồng mần cỏ rẫy, chạng vạng chờ chồng từ ngoài đìa vác một mớ bông xuống bước vô, đứng tắm bên cái lưng nước mưa vừa hứng đầy đợt mưa rồi. Chồng dì biểu, mình ơi làm ơn lấy giùm tôi cái khăn đi mình. Và dì tay cầm đôi đũa xào chạy từ trong bếp ra, tay kia cầm cái khăn. Dì cười,
lạnh lắm rồi hả anh?
Và để được nghe con trai mình nói với mình những câu chuyện chỉ để dành nói cho má nó nghe thôi.
Ừ, dì chỉ ước có vai bình thường vậy thôi bầu à.
Trọng đang nằm võng, tôi nghe nhịp đưa dùng dục rồi cò kẹt dùng vàng chậm lại.
Tôi biết anh có nghe lời tôi nói.
Căn nhà tự nhiên lặng lẽ đến kỳ lạ. Nghe tiếng thằng Bầu thở ngỡ ngàng, nghe cả tiếng ơ cá kho sôi tâm tâm trên bếp. Tôi ngửi thấy đâu đây mùi bông súng Đà Lạt thơm dịu, ngọt thanh pha cái mùi tanh tanh của bùn dưới đáy ao.
không lẽ im re hoài. Tôi nói với chồng rằng anh có nhớ chị hai thì cũng vậy thôi. Người vẫn chưa về. Thứ thương tôi đi, tôi sẽ giúp thằng bầu nấu cơm giá áo, giúp anh lau ống khói, châm vào cái đèn trong nhỏ, giữ cho ngọn lửa suốt đêm ngày le lói đỏ như giữ dạng truyền thống nhà mình đã trong năm nay. Sau này chị hai có về, tôi sẽ trao anh lại như ngày xưa vậy. Tôi làm cũng được lắm mà, gọn bâng chứ gì.
Mà trời ơi, trọng ác với tôi chi vậy? Sao bắt tôi kềm lòng, không được phải nói ra? Nhìn tôi mà không hiểu sao?
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của nhà văn nữ Nguyễn Ngọc Tư, truyện mang tên Một Mối Tình. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.